41. Phật giáo quần sanh, xả ngũ ác, khứ ngũ thống, ly ngũ thiêu, hàng hóa kỳ ý, linh trì ngũ thiện, hoạch kỳ phước đức. Có nghĩa là Phật dạy chúng sanh bỏ năm ác, bỏ năm khổ, lìa năm thiêu đốt, hàng phục tâm ý, khiến hành trì năm điều thiện, đạt được phước đức. Phật giáo quần sanh. Giáo làm động từ chính là dạy bảo. Đức Phật hướng dẫn tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, đạt phước đức chân thật. Xả ngũ ác, năm điều ác là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, đây là nhân. Thứ nhất, sát sanh đem lại quả báo bệnh tật, đoản mệnh. Không sát sanh, không ăn thịt, được quả báo mạnh khỏe, sống lâu. Thứ hai, trộm cắp, quả báo là nghèo hèn. Chúng ta nếu muốn giàu có, tài sản của bản thân có thể mãi mãi duy trì mà không mất, thì phải hiểu được tu nhân. Người giờ giờ phút phút có tâm trộm cắp, tài sản chắc chắn không giữ gìn được lâu. Người thích bố thí thì được tài sản lớn. Thứ ba là tà dâm. Ai ai cũng hy vọng gia đình mỹ mãn, gia tộc hưng thịnh. Muốn đạt được mục đích này, nhất định phải chấm dứt tà dâm. Thứ tư, nói dối. Không nói dối, lời nói đáng tin, trong xã hội mới có thể được đại chúng tín nhiệm, tôn kính và ủng hộ. Sự nghiệp nhất định thuận buồm xuôi gió. Thứ năm, rượu. Rượu làm mê hoặc nhân tính. Sau khi uống say, lời nói việc làm không thể khống chế, luôn luôn gây tạo tội nghiệp, sanh ra những lỗi lầm nghiêm trọng. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải đoạn trừ năm điều ác này, tu năm điều thiện. Năm điều thiện tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm giới này từ sơ phát tâm học Phật cho đến Bồ Tát đều phải tuân thủ. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nếu không làm được năm điều này, danh hiệu Phật niệm có nhiều hơn nữa cũng không thể giảng sanh. Bởi vì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, chư thượng thiện nhân câu hội một nơi, chúng ta không thể đoạn năm điều ác, tu năm điều thiện, thì hoàn toàn không ăn nhập gì với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhất định phải thiện tương ưng với thiện mới có thể mong Phật tiếp dẫn giảng sanh. Khử ngũ thống, ly ngũ thiêu. Ngũ thống là hoa báo, ngũ thiêu là quả báo. Có nhân, ắt có quả. Gây tạo năm loại nhân ác này nhất định sẽ mang đến quả báo khổ. Thống là sanh sống đau khổ, thiêu là khổ báo trong ba đường ác ở tương lai. Có thể thấy, gây tạo nghiệp ác không chỉ hiện tại khổ đau, tương lai quả báo càng khổ hơn. Hàng hóa kỳ ý. Ý là vọng niệm, tham sân si mạng. Hàng là hàng phục, quá là chuyển quá. Chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sát hại thành từ bi. Đây là mục tiêu Đức Phật dạy học. Hàng hóa tâm đó như thế nào? Niệm ác khởi lên, lập tức phải có trí tuệ cảnh giác, dừng ngay vọng niệm. Bởi vì phàm phu từ vô thủy kiếp đến nay, bị phiền não tập khí quân nhiễm, tự nhiên sẽ khởi lên rất nhiều vọng niệm. Nhưng không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm ác vừa khởi, lập tức cảnh giác và chuyển thành A-di-đà-phật. Đây chính là tu hành. Trong tông môn, đây là công phu giác chiếu. Chúng ta làm công phu thì phải bắt tay từ đây. Chuyển niệm ác thành niệm thiện, chuyển niệm ác thành A-di-đà-phật. A-di-đà-phật là thiện của thiện, không có ý niệm nào thiện hơn được nữa. Linh trì ngũ thiện, hoạch kỳ phước đức. Năm thiện là năm giới. Chúng ta có thể trì giữ năm giới, không những không sát sanh. Tiến thêm bước nữa là phải ăn chay trường. Vì ăn chay trường có điều tốt đẹp nhất định đối với việc giữ gìn thân thể khỏe mạnh. Đặc biệt hiện nay, bệnh tật kỳ quái rất nhiều. Bệnh rốt cuộc từ đâu mà có? Các nhà y học khoa học nói một loạt lý luận tưởng như đúng mà chẳng đúng, chưa chắc chính xác. Kỳ thực nguyên nhân thực sự là do ăn thịt. bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Thịt chắc chắn có độc. Đại sư Ấn Quang có một bài khai thị rằng, có một người phụ nữ dùng sữa mình nuôi con, đứa con thứ nhất chết rồi, đứa con thứ hai không bao lâu rồi cũng chết. Thế rồi đem sữa đi kiểm nghiệm, kết quả phát hiện cô ấy cho con bú lúc đang tức giận. Bởi vì lúc khởi lên tức giận, trong thân thể sẽ sản sinh ra độc tố, trong sữa liền có độc, thế nên bản thân tự hạ độc làm cho con chết. Từ đó suy đoán, tất cả sinh vật lúc bị sát hại, sự oán hận của nó chắc chắn so với tâm sân hận bình thường phải nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Cho nên tất cả các loại thịt đều có độc, ăn thịt là uống thuốc độc. Tuy không đến nỗi lập tức mắc bệnh, nhưng lâu ngày tích tụ lại sẽ nảy sinh những căn bệnh kỳ quái. Vì thế ăn chay chắc chắn mạnh khỏe sống lâu, không sát sanh được sống lâu, không trộm cắp được giàu có, không dâm dục được thân thể tướng tốt trang nghiêm, không nói dối được đại chúng tôn kính, không uống rượu thuộc về trí tuệ, duy trì đầu óc tỉnh táo, có thể tu trì năm điều thiện, tự nhiên cảm được phước đức, sống lâu, mạnh khỏe, giàu có, gia đình sự nghiệp mọi thứ tốt đẹp. Đây là điều hiện tại có thể đạt được, mà quả báo tương lai nhất định càng thù thắng. 42. Thế gian chư chúng sanh loại, dục di chúng ác, cường giả phục nhược, chuyển tương khắc tạc, tàn hại sát thương, điệp tương thôn đạm, bất tri di thiện, hậu thọ ương phạt, cánh tương báo thường, thống bất khả ngôn. Có nghĩa là, các loài chúng sanh trong thế gian thích làm các điều ác, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, cướp đoạt lẫn nhau, tàn hại sát thương, ăn nuốt lẫn nhau, sau chịu quả báo, báo đền cho nhau, đau khổ không thể nói hết. Đoạn này chính là nói, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Chúng ta nhìn thấy những sự việc này phải chăng là chân lý? Không phải, thật sự mà nói là oan oan tương báo. Chúng ta nhìn thấy dường như kẻ yếu đáng bị kẻ mạnh ăn, đáng bị kẻ mạnh ức hiếp. Nhưng sự thật không phải như vậy. Đức Phật ngũ nhãn viên minh, đối với tình hình của lục đạo luân hồi nhìn thấy rất rõ ràng, rất sáng suốt. Đức Phật nói, chúng sanh trong lục đạo là oan oan tương báo, người chết làm cừu, cừu chết làm người. Đời này quý vị là người mạnh hơn cừu, quý vị giết nó ăn nó. Đời sau nó trở thành người, quý vị trở thành cừu, nó cũng sẽ giết hại quý vị, ăn quý vị. Đó là đền trả cho nhau, báo đền lẫn nhau. Đây là sự thật vô cùng đau thương. Cá lớn nuốt cá bé là một hiện tượng thật không bình thường, là nghiệt duyên oan oan tương báo. Hơn nữa, báo đền sẽ không báo vừa phải, luôn luôn là nhiều hơn một chút. Vì thế oán hận vĩnh viễn không dứt được, quả báo càng ngày càng khốc liệt. Bộ phận thứ nhất của An Sĩ Toàn Tập là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Đoạn đầu tiên của phần này là Văn Xương Đế Quân nói ra nhân quả 17 đời của bản thân, quả báo thê thảm của mình, thật sự đáng sợ, đáng để chúng ta cảnh giác. Chúng ta hiểu rõ đạo lý và sự thật này rồi, đối với mạng của tất cả chúng sanh, nên phải thương xót, yêu thương nhiều hơn, nhất quyết không thể làm tổn hại. Đức Phật dạy kiếp đau binh tức chiến tranh của thế gian khởi nguồn do đâu? Chính là sát sanh. Vì thế, nếu muốn thế gian vĩnh viễn không có chiến tranh, trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Ngày xưa, tôi giảng kinh ở Đài Bắc, có một vị lão cư sĩ họ Ổ, người Ninh Ba. Ngày xưa buôn bán tại Thượng Hải, về già học Phật. Ông kể cho tôi một câu chuyện chân thật xảy ra tại Thượng Hải. Một người bạn của ông cũng là người buôn bán. Trước chiến tranh thế giới thứ hai là một người lao động phổ thông người Đức. Bạn của ông rất thành thật, rất giữ chữ tín, làm việc rất chăm chỉ nhanh nhẹn, cho nên thương nhân người Đức rất thích ông. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, thương nhân người Đức về nước đưa công ty cho người bạn ông ta kinh doanh. Kinh doanh rất thuận lợi. Sau chiến tranh, ông chủ không quay lại, nghe nói đã chết rồi. Kết quả tài sản trở thành của người bạn ông ấy. Đương nhiên, đây không phải là chiếm đoạt ngang ngược, mà là vì chủ nhân chết rồi, tự nhiên trở thành của ông ấy. Ông ấy có một người con khoảng 11-12 tuổi. Có một lần, đứa trẻ này trên người có 10 đồng tiền. Đương thời, 10 đồng tiền rất lớn. Rơi trên đất, bạn của phụ thân đứa trẻ nhặt lên và nói: "Con gọi là một tiếng bá bá, ta trả tiền lại cho con." Đứa trẻ trả lời: "Ngươi gọi là một tiếng bá bá, ta cho ngươi thêm 10 đồng nữa." Năm đó, ông ấy mừng sinh nhật thứ 50, trong số khách mời dự tiệc, bỗng nhiên ông ấy nhìn thấy diện mạo đứa trẻ giống ông chủ người Đức, chỉ một mình ông ấy nhìn thấy. Lúc này ông ấy đã học Phật rồi, hiểu được đây có thể là chủ nhân đầu thai đến nhà ông ấy làm con trai, cho nên lúc đó ông liền tuyên bố toàn bộ tài sản đều cho con trai. Đây là cách làm vô cùng thông minh. Điều này nói rõ, người chết đầu thai đòi nợ trả nợ, báo ân báo oán là thật, không giả chút nào. Đức Phật dạy cha con có bốn loại duyên: người đến báo ân thì con hiếu cháu hiền, người báo oán đến là quá khứ có thù hận, có oán kết, làm cho nhà quý vị, người mất nhà tan. Người đến đòi nợ thì giống như con trai của người bạn lão cư sĩ ổn. Còn có một loại đến để trả nợ. Vì thế, phàm là trở thành người một nhà, không ra ngoài bốn duyên này. Nhưng đã đến rồi, chúng ta phải biết chuyển biến, chuyển nghiệp duyên trở thành pháp duyên. Bất tri di thiện, hậu thọ ương phạt. Ương phạt chính là năm nỗi đau, năm thiêu đốt. Người thông thường chỉ biết sát hại chúng sanh, làm vừa lòng miệng bụng của mình, không hiểu được hậu quả của nó khó mà tưởng tượng nổi. Pháp sư Quảng Hóa trước khi xuất gia làm nghiệp vụ quân nhu trong quân đội, mỗi ngày ăn một con gà, một năm ăn 360 con gà, 3 năm ăn 1.000 con. Sau này xuất gia tu hành tương đối khá, giới luật vô cùng tinh nghiêm, rất có nghiên cứu về giới học, cũng có viết sách. Một hôm tắm ở trong nhà tắm, bỗng nhiên nhìn thấy khắp nhà tắm đều là gà, còn bay lên người ông ấy. Thế là ông tránh đông rồi tránh tây, kết quả bị ngã té, làm cho chân bị gãy. Ông nói với tôi, đây là học Phật trì giới, tội nặng báo nhẹ, vậy mới biết nhân quả báo ứng rất đáng sợ. Nếu như không học Phật, quả báo được nó vô cùng thảm. Cho nên chúng ta nên phát nguyện, nguyện bản thân sau khi giảng sanh, trước độ những chúng sanh bị mình sát hại, tôi thành tựu rồi, nhất định độ quý vị. Quý vị không nên gây phiền phức, không nên chướng ngại tôi. Quý vị chướng ngại tôi không thể thành tựu, quý vị cũng chịu khổ trong lục đạo luân hồi. Kệ Hồi Hướng nói: "Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ." Trong nỗi khổ tam đồ, điều người đầu tiên ưu tiên là được độ chính là người có cừu oán với bản thân mình. Cho nên, chúng ta gặp động vật thì phải niệm Phật hồi hướng cho chúng. Điều thông thường nhất là niệm A-di-đà Phật. Nếu biết niệm Tam Quy Y càng tốt. Văn Tam Quy Y chính là quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Bàn sanh chính là súc sanh. Đối với chúng sanh trong ba đường ác, chúng ta niệm ba câu này. Cho nên gặp tất cả những loài động vật cũng có thể niệm Phật hồi hướng cho chúng và niệm Tam Quy Y cho chúng. 43. Thế gian nhân dân bất thuận pháp độ, xa dâm kiêu túng, nhậm tâm tự tứ, cư thượng bất minh, tại vị bất chính, hãm nhân oan uổng, tổn hại trung lương, tâm khẩu các vị, cơ ngụy đa đoan, tôn ti trung ngoại, cánh tương khi cuồng, sân nhuế ngu si, dục tự hậu kỷ, dục tham đa hữu, lợi hại thắng bại, kết phẫn thành thù, phá gia dông thân, bất cố tiền hậu, phú hữu kiên tích, bất khẳng thí dữ, ái bảo tham trọng, tâm lao thân khổ, như thị chí cánh, vô nhất đọa giả, thiện ác quả phúc, truy mệnh sở sanh, hoặc tại lạc xứ, hoặc nhập khổ độc, hữu hoặc kiến thiện tán bán, bất tư mộ cập, thường hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi, dụng tự cung cấp, tiêu bại phục thủ, thần minh khắc thức, chung nhập ác đạo. Có nghĩa là nhân dân thế gian không thuận phép tắc, xa hoa dâm vật, kiêu mạn phóng túng, làm theo ý thích, người trên bất minh, tại vị bất chính, hại người oan uổng, tổn hại người trung lương, miệng nói một đàng, thân làm một nẻo, xảo trá đủ điều, quý hèn trong ngoài, lừa gạt lẫn nhau, sân nhuế ngu si, muốn mình được lợi, mong muốn có nhiều, lợi hại thắng bại, kết oán thành thù, nhà tan người mất, bất chấp trước sau, giàu có lại tham tiếc, không chịu bố thí, thích giữ tham nhiều, thân tâm lao khổ, như vậy đến chết không mang theo được một vật nào. Thiện ác quả phước theo mạng mà sanh, hoặc tại đường ác, hoặc nơi an vui, lại có người gặp thiện quỷ bán, không muốn hướng đến, thường có lòng trộm cắp, mong được lợi từ người khác, để cung cấp cho mình, dùng hết lại lấy, thần minh ghi nhớ, cuối cùng vào đường ác. Thế gian nhân dân bất thuận pháp độ. Pháp là pháp luật, độ là chế độ, lễ tiết, bao gồm phong tục tập quán, quan niệm đạo đức. Không giữ phép, không giữ lễ, xã hội sẽ loạn. Dưới đây nói về hiện tượng xã hội hỗn loạn. Xa dâm kiêu túng, nhậm tâm tự tứ. Nhậm tâm tự tứ là làm theo ý thích. Cư thượng bất minh, tại vị bất chánh. Thượng chỉ nhân vật lãnh đạo cấp bậc trong xã hội. Bất minh là không rõ lý lẽ. Bất chánh là tư tưởng hành vi không chân chánh, vì việc riêng mà hại việc công. Đây là chỉ cho quan viên tham lam, làm sai pháp luật. Dự định bất chánh không phải tính toán phước lợi cho bá tánh, mà là nghĩ đủ mọi cách lừa gạt công lao tài sản của bá tánh để cung cấp cho bản thân. Đây là đại trộm cắp. Dưới đây là nêu ra ví dụ. Hãm nhân oan uổng, tổn hại trung lương, vì muốn cướp đoạt quyền lợi địa vị, tài sản của người khác. Đây đều là tâm trộm cắp. Tâm khẩu các vị cơ ngụy đa đoan, nói và làm không nhất trí, dùng xảo trá để lừa gạt. Đây là điều xưa nay trong ngoài không thể tránh khỏi. Cho dù là người lãnh đạo hiền minh, khó tránh làm oan uổng vài người tốt, khó tránh không làm sai vài việc có lỗi với bá tánh. Một người thập toàn thập mỹ, người trong một đời không có sai lầm, trong lịch sử xưa nay, trong ngoài nước tìm không ra. Tôn ti trung ngoại, cánh cương khi cuồng. Tôn là tôn trưởng, ti là kẻ dưới, trung là người trong nhà mình, ngoại là người ngoài gia đình mình. Vì lợi ích của bản thân, bất luận đối với người tôn quý, đối với người dưới, đối với người nhà mình, thì đối với người ngoài, tất cả đều lừa gạt. Gia đình bất hòa, cha con anh em, thân thích bạn bè đều lừa gạt lẫn nhau. Sân nhuế ngu si, dục tự hậu kỷ, dục tham đa hữu, lợi hại thắng bại. Đây là từ tham tài tham lợi mà phát sanh ra. Bản thân luôn muốn nhiều thêm một phần, không thể nhường nhịn lẫn nhau, hai bên tranh chấp, ngược lại thành kẻ thù. Kết phẫn thành cừu, phá gia dông thân, bất cố tiền hậu. Tiền là nhân trước, hậu là quả sau. Họ không hiểu được nhân trước quả sau, cho nên dám làm dám tạo, đến lúc quả báo hiện tiền, hối hận cũng không kịp nữa. Kết quả là người mất nhà tan. Phú hữu kiên tích, bất khẳng thí dữ. Người giàu có keo kiệt, tham lam, không muốn giúp đỡ người khác. Người thế gian không hiểu chân tướng của vũ trụ nhân sanh, ngu si mê muội, tự tư tự lợi. Đức Phật dạy chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sanh, tận hư không khắp pháp giới là một thể. Chân tâm bản tánh của chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sanh là một. Như vậy mới hiểu rằng tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh và bản thân mình có mối liên hệ mật thiết. Tôi yêu thương bản thân chính là yêu thương tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh chính là giúp đỡ chính mình. Học Phật nhất định phải mở rộng tâm lượng, quan tâm tất cả chúng sanh. Tâm lượng càng lớn, phước càng lớn. Trong thế gian, suốt thế gian, Đức Phật phước báo lớn nhất, bởi vì tâm lượng của Đức Phật là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Phú hữu là phước báo, nhưng phước cũng có lúc hết. Trong kinh cũng nói, tài sản là của chung năm nhà. Năm nhà, thứ nhất là nước. Nước sẽ làm chìm. Thứ hai là lửa. Lửa sẽ thiêu sạch. Thứ ba là nhà quan. Trước đây phạm tội, tài sản sung công. Thứ tư là trộm cắp, cướp trộm kẻ cắp. Thứ năm là con phá nhà, không thể nào đề phòng được. Tài phải bảo toàn như thế nào? Bố thí, làm nhiều việc từ thiện xã hội, lợi ích chúng sanh. Phạm Lãi thời đại Xuân Thu của Trung Quốc là đại phu của Diệt Dương Câu Tiễn. Sau khi Diệt bị Ngô diệt, ông giúp Câu Tiễn khôi phục quốc gia. Nhưng sau khi ông thành công, thay tên đổi họ đi làm ăn buôn bán, chưa được mấy năm thì phát đạt. Phát đạt lại bố thí. Một đời như vậy nhiều lần có rồi không. Đây là người có trí tuệ thật sự, có tài cán, là người vô cùng chính xác. Cho nên chúng ta cơm áo đầy đủ rồi, nên phải chăm sóc người nghèo khó, vì xã hội, vì quê hương mà tạo phước. Phải biết tu thiện, tu phước, tích đức, tài sản càng bố thí càng nhiều, xả mới có được, không xả thì không được. Ái bảo tham trọng, tâm lao thân khổ, tiền nhiều rồi lo được lo mất, thân không được tự tại, cho nên thân tâm đều khổ. Như thị chí cánh, vô nhất tùy giả. Cổ Đức nói, tất cả không mang đi được, chỉ có nghiệp theo thân. Tất cả những thiện nghiệp ác nghiệp một đời đã tạo sẽ không mất đi. Tất cả công danh phú quý tài sản, một thứ cũng không mang đi được. Người thật sự giác ngộ hiểu rằng tu có thể mang đi được, thứ không mang đi được không nên quan tâm, không nên phí nhiều công sức. Thiện ác quả phước, duy mệnh sở sanh. Nghiệp thiện được phước, nghiệp ác gặp họa. Hoặc tại lạc xứ, hoặc nhập khổ độc. Lạc xứ là hai cõi trời người, khổ độc là ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta đến đường nào trong sáu đường luân hồi là nghiệp thiện ác của mình đang chi phối, dẫn dắt. Đây là quả báo, không phải Diêm Vương, Thượng Đế, Phật Bồ Tát làm chủ. Hữu hoặc chiến thiện tán bán, bất tư mộ cập. Đây là tâm địa hành vi bất thiện, tật đố, sân hận đích thực là tâm trộm cắp. Vì sao vậy? Không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn mình. Đây là tâm không bình thường. Hy vọng người khác đều không bằng mình. Nhìn thấy người thiện, việc thiện, tâm cũng không hoan hỷ, hoặc giả, quỷ bán, phê bình. Đây đều thuộc về tâm trộm cắp. Người thiện gặp được người thiện, gặp được việc thiện, sanh tâm hoan hỷ. Không những hoan hỷ mà còn tùy hỷ công đức, tận tâm tận lực giúp đỡ họ, ủng hộ họ. Bởi vì một người thiện ở nơi này là tấm gương tốt cho người phương này. Việc thiện nhất định có thể lợi ích đại chúng. Tán thành điều đẹp của người chính là thành tựu đức hạnh của chính mình. Làm hại người khác, chướng ngại người khác chính là bản thân đang tạo tội nghiệp rất nặng. Thường hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi, dụng tự cung cấp, tiêu tán, phục thủ. Là dùng đủ những thủ đoạn không chính đáng, nghĩ đủ phương cách, đem của người khác chiếm thành của mình. Điều tốt đẹp của người khác, bản thân lại thọ dụng. Thọ dụng xong rồi lại nghĩ cách có được. Đây thuộc về tâm trộm cắp, diệt trộm cắp. Thần minh khắc thức, chung nhập ác đạo. Thần minh là chỉ cho trời đất quỷ thần. Thức có ý nghĩa là ghi nhớ, tương đồng với ý nghĩa của chữ chí. Ngày xưa là hai chữ này dùng thông cho nhau. Chúng ta khởi tâm ác, tạo hành vi ác, có thể lừa gạt chúng sanh, chắc chắn không thể lừa gạt quỷ thần, trời đất quỷ thần có ghi chép. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Thần minh cũng chỉ cho thần thức của mình. Người Trung Quốc nói là lương tâm. Bản thân tạo việc ác, người khác không biết, nhưng trong lòng mình rõ ràng, chủng tử trong A-lại gia sẽ không mất đi, nhân duyên thành thục nhất định chịu quả báo. Đây là ý nghĩa thứ hai. Chúng ta nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm, cũng giống như máy vi tính, có bộ nhớ ghi lại. Thức A-lại gia của chúng ta giống như hệ thống máy tính vậy, sẽ ghi nhớ lại tâm niệm hành vi thiện ác. Đây là kho tư liệu ghi chép của chính mình. Không những đời này mà đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đều có ghi chép, mà thần minh, người có năng lực có thể nhìn thấy file ghi chép của chúng ta. Cho nên, khởi tâm động niệm phải thận trọng, không được có một niệm ác nào, phải niệm niệm lợi ích chúng sanh, tuyệt đối không xâm hại chúng sanh, tổn hại chúng sanh, vậy mới là thật sự thành tựu đức lớn cho mình. Chung nhập ác đạo là quả báo, cuối cùng phải đọa lạc đường ác. Những sự thật này nếu không phải Đức Phật nói cho chúng ta, không ai có thể nói rõ ràng được. Đây chính là Đức Phật gia trì, gia hộ cho chúng ta, giúp cho chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng hành động, luôn luôn nâng cao cảnh giác, không khởi niệm ác, không tạo nghiệp ác. Đây chính là lìa khổ được vui.